6. Kinh Bại Vong. Parabhava. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Tetapana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm gần mạng, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Tetapana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài kệ. Thiên nhân: về bại vong con người, con hỏi Gotama, con đến hỏi Thế Tôn cửa vào của bại vong. Thế Tôn: thật dễ hiểu thành công, thật dễ hiểu bại vong, ưa mến pháp thành công, thù ghét pháp bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ nhất về bại vong, thứ hai mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai mến kẻ bất thiện, không ái luyến bậc thiện, thích pháp kẻ bất thiện, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ hai về bại vong, thứ ba mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tánh ưa thích ngủ, thích hồi chúng thụ động, biến nhát thường phẫn nộ, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ ba về bại vong, thứ tư mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ hết, tuy giàu không giúp đỡ, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ tư về bại vong, thứ năm mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai nói dối lừa gạt sa môn bà la môn hay các khất sĩ khác, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ năm về bại vong, thứ sáu mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người giàu có tài sản, có vàng bạc thực vật, hương vị ngọt một mình, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ sáu về bại vong, thứ bảy mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tự hào về sanh, về tài sản dòng họ, khinh miệng các bà con, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ bảy về bại vong, thứ tám mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người đắm say nữ nhân, đắm say rượu cờ bạc, quan phí mọi lời đắc, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ tám về bại vong, thứ chín mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: không vừa đủ vợ mình, được thấy giữa dâm nữ, được thấy với vợ người, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ chín về bại vong, thứ mười xin ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tuổi trẻ đã qua, cưới cô vợ vú tròn, ghen nàng không ngủ được, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ mười về bại vong, thứ mười một xin nói cửa vào của bại vong. Đàn bà hay đàn ông, rượu chè tiêu quan phí, được địa vị quyền thế, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: chứ vậy chúng con biết, thứ mười một bại vong, thứ mười hai xin nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: tài sản ít ái lớn, sanh gia đình hoàng tộc, ở đây muốn trị gì, chính cửa vào bại vong. Bại vong ở đời này, bậc trí khéo quan sát, đầy đủ với chánh kiến, sống hạnh phúc ở đời. 7. Kinh Kẻ Bần Tiện. Vasala Sutham. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để thức thực. Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà La Môn Agika Paravaja, lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp khất thực ở Savatthi, đi đến trú xứ của Bà La Môn Agiparavaja. Bà La Môn Agiparavaja thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ trọc đầu, ở đây kẻ sa môn ti tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Agiparavaja: này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả, Bà La Môn Agiparavaja dừng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: người phẫn nộ hiệp hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang trá, được biết là bần tiện. Ai ở đây hại vật, một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bần tiện. Ai làm hại dây hãm, các làng, các thị trấn, kẻ cướp đoạt có tiếng, được biết là bần tiện. Tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người, lấy trộm của không cho, được biết là bần tiện. Ai vay nợ của người, bị đói liền trốn tránh, ta đâu bắt nợ ngươi, được biết là bần tiện. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường, giết hại cướp vật mọn, được biết là bần tiện. Ai vì mình, vì người, hay vì nhân tài sản, làm nhân họ nơi láo, được biết là bần tiện. Ai được thấy giữa vợ của bà con, bạn thân ép buộc hay ưng thuận, được biết là bần tiện. Ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ qua, tuy giàu không giúp đỡ, được biết là bần tiện. Ai với mẹ hay cha, với anh chị nhạc mẫu, làm hại dùng lời mắng, được biết là bần tiện. Ai được hỏi mục đích lại khuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy, được biết là bần tiện. Ai làm các nghiệp ác, muốn không biết mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết là bần tiện. Ai đến nhà người khác ăn món ăn ngon lành, lại không đáp để lại, được biết là bần tiện. Ai nói dối lừa gạt Sa Môn và La Môn hay các người nghèo khác, được biết là bần tiện. Dùng lời mắng không cho Sa Môn và La Môn khi thời ăn uống đến, được biết là bần tiện. Ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ, được biết là bần tiện. Ai đề cao tự ngã, khi biệt giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bần tiện. Ai gây hấn hà tiền, ác dục và sang tham, xảo quyệt không tạm quý, được biết là bần tiện. Ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bần tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này ta nói rõ cho ông: bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ, Matanga được danh bần tiện ăn thịt chó. Danh tối thượng khó đạt, Matanga đạt được, nhiều sát ly phạm chí đến hầu hạ vị ấy. Vị ấy leo thiên xa, trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên.
Có những Bà La Môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp.
Hiện tại bị kinh niệm, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng kinh. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Khi được nói vậy, Bà La Môn Paravaja bạch Thế Tôn: thật với diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, thật như diệu thay thưa tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, ví như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tạp Kinh Từ Bi. Vì thiện xảo mục đích cần phải làm như sau. Sau khi hiểu thông suốt con đường an tịnh ấy, có khả năng trực tánh thật sự khéo chân trực, dễ nói và du hòa, không có gì cao mạn, sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng, ít có sự rộn ràng, sống đạm bạc giản dị, các căn được tịnh lạc, khôn ngoan và thận trọng, không xông xáo gia đình, không tham ái tham vọng, các sở hành của mình không nhỏ nhen dùng dập, khiến người khác có trí có thể sanh chỉ trích. Mong mọi loài chúng sanh được an lạc an ổn, mong họ chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ lớn, trung thấp, loài lớn nhỏ, loài được thấy không thấy, loài sống xa không xa, các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sanh. Mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc an lạc. Mong rằng không có ai lường gạt lừa dối ai, không có ai khinh mạng tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau, như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh. Cũng vậy, đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn, hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn, phía trên và phía dưới, cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế trói buộc, không hận không thù địch, khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này, nếp sống này như vậy, được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Ai từ bỏ tà kiến, giữ giới đủ chánh kiến, nhiếp phục được tham ái, đối với các dục vọng không còn phải tái sanh, đi đến thai tạng nữa. 9. Kinh Hemavata Satagira. Nay đúng vào ngày rằm, ngày trai giới Bồ Tát. Nói vậy là dạ xoa tên Satagira, đêm đã được an trú, đêm đẹp như cõi trời, hãy gặp Gotama, bậc đạo sư vô thượng. Hemavata. Có phải ý gì ấy, tâm nguyện thật khéo phát. Nói vậy là dạ xoa tên Hemavata, có phải đói sanh loại có tâm tư như vậy, có phải các tư duy được khéo léo điều phục đối các pháp cả ái và pháp không cả ái? Satagira, ý gì ấy là vậy, tâm nguyện thật khéo phát. Nói vậy là dạ xoa tên Satagira, đối với mọi sanh loại có tâm tư như vậy, như vậy là tư duy được khéo léo điều phục. Hemavata, có phải là vị ấy không lấy vật không cho? Nói vậy là dạ xoa tên Hemavata, có phải với hữu tình vị ấy khéo chế ngự, có phải với phóng vật vị ấy khéo diễn ly, có phải đối thiền định vị ấy không từ bỏ? Satagira, vị ấy không có lấy những vật không được cho. Nói vậy là dạ xoa tên Satagira, vì ấy với hữu tình rất khéo léo chế ngự, vì ấy với phóng vật thật sự sống diễn ly, Đức Phật đối thiền định không từ bỏ sao lãng. Hemavata, có phải là vì ấy không nói lời nói láo? Nói vậy là dạ xoa tên Hemavata, có phải là vì ấy đoàn tận các trách nhiệm, có phải là vì ấy không nói lời vu khống, có phải là vì ấy không nói lời phù phiếm? Satagira, và thật sự vị ấy không nói lời nói láo. Nói vậy là Dạ Xoa tên Satagira đoạn tận đường ác ngữ, không nói lời vu khống, vì ấy nói những lời sáng suốt có nghĩa lý. Hemavata, có phải đối các dục dễ không tham ái? Đây là lời Dạ Xoa tên Hemavata. Có phải tâm vị ấy không có bị dao động? Có phải tâm vị ấy vượt khỏi sự si ám? Có phải thật vị ấy có mắt đối các pháp? Satagira, vị ấy không tham ái đối với các dục vọng. Đây là lời Dạ Xoa tên Satagira. Tâm không có dao động, vượt khỏi mọi si ám. Đức Phật thật có mắt đối với tất cả pháp. Hemavata, có phải là vị ấy đầy đủ về các minh? Đây là lời Dạ Xoa tên Hemavata. Có phải là vị ấy sở hành thật thanh tịnh? Có phải là vị ấy các lậu hoặc đoạn tận? Có phải là vị ấy không còn có tái sanh? Satagira, sự thật là vị ấy đầy đủ với các minh. Đây là lời Dạ Xoa tên Satagira. Sở hành thật thanh tịnh, mọi lậu hoặc đoạn tận, thật sự đối vị ấy không còn có tái sanh. Hemavata, có phải vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn? Có phải người tán thán một cách đúng chánh pháp, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức? Satagira, thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn. Thật sự ông tùy nghĩ một cách đúng chánh pháp, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Cả hai, thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn. Chúng ta hãy ý kiến tôn giả Gotama, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Hemavata, bắp chân giống như nai, thon vững chắc bền bỉ. Giản dị ít nhu cầu, không tham đắm vật gì, hãy đi đến ý kiến ẩn sĩ Gotama, vị hành trì thiền định trong rừng núi xa vắng, sống cô độc một mình như sư tử như voi, ngày không có tham đắm, không cầu mong các dục. Chúng ta hãy đi đến và hỏi thăm vị ấy về con đường giải thoát khỏi cạm bẫy ác ma. Cả hai, vị tuyên bố giải thích, vị đạt đến mọi pháp, bậc giác ngộ vượt khỏi hận thù và sợ hãi. Chúng ta hãy đến học Sa môn Gotama. Hemavata, do pháp nào có mặt, thế giới được sanh khởi. Nói vậy là Dạ Xoa tên Hemavata, do pháp nào có mặt, tác thành sự giao hợp, sự chấp thủ ở đời, là chấp thủ cái gì? Do pháp nào có mặt, thế giới bị tàn hại. Thế Tôn, do sáu pháp có mặt, thế giới được sanh khởi. Này Hemavata, Thế Tôn nói như vậy, do sáu pháp có mặt, tác thành sự giao hợp, sự chấp thủ ở đời, là chấp thủ sáu pháp. Do sáu pháp có mặt, thế giới bị tàn hại. Hemavata, do chấp thủ cái gì, đây thế giới bị hại? Được hỏi, hãy nói lên về con đường thoát đời, làm thế nào đau khổ được giải thoát hoàn toàn. Thế Tôn, đây năm dục trượt dưỡng, ý được gọi thứ sáu, bỏ ước muốn ở đây, như vậy thoát đau khổ. Đây con đường thoát đời, như thật nói ông rõ, đường này ta nói ông, như vậy thoát đau khổ. Hemavata, đây ai vượt bọc lưu, đây ai vượt biển lớn, không chân đứng bám víu, ai không vượt vực sâu? Thế Tôn, ai luôn luôn đủ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt bọc lưu khó vượt. Ai từ bỏ dục tưởng, vượt khỏi mọi ký sử, ai hỷ hữu đoạn tận, không chìm vào vực sâu. Hemavata, vị trí tuệ thâm sâu, thấy được đích tế gì, vì không có sở hữu, không tham đắm dục hữu. Hãy ý kiến gì ấy, vì luôn luôn giải thoát. Bậc đại sĩ tiến bước trên con đường thiên đạo. Bậc danh xưng vô thượng, bậc thấy đích tế gì, bậc ban bố trí tuệ, không tham đắm dục tạc. Hãy ý kiến gì ấy, vì toàn trí thiện tuệ, bậc đại sĩ tiến bước trên con đường thánh đạo. Hôm nay thật chúng con được thấy điều tốt lành, được hào quang chói sáng của bình minh tốt lành, vì chúng con được thấy bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đã vượt bậc lưu, bậc đã đoạn lậu hoặc. Ngàn vị dạ xoa này có thần lực danh xưng, tất cả xin đi đến y tựa quy ngưỡng ngài. Ngài là bậc đạo sư vô thượng của chúng con. Chúng con sẽ bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ bậc chánh giác, đảnh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp di diệu. 10. Kinh Alavaka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của dạ xoa Alavaka. Rồi dạ xoa Alavaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ ba, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ tư, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Này hiền giả, ta sẽ không đi ra cho ông, ông cần gì hãy làm. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ngài, nếu ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm trí ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của ngài, hay nắm chân của ngài, ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên, với ác ma và với phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, lại có thể làm tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân quăng ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi như ý ông muốn. Rồi dạ xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: Alavaka, ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Cái gì trong các gì là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Thế Tôn: Ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc. Sự thật trong các gì là vị ngọt tối thượng? Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Alavaka, thế nào vượt bọc lưu, thế nào vượt biển lớn, thế nào vượt qua khổ, thế nào thật thanh tịnh? Thế Tôn: Giới tính vượt bọc lưu, không phóng dật vượt biển, tinh tấn vượt đau khổ, giới tuệ được thanh tịnh. Alavaka, thế nào được trí tuệ, thế nào được tài sản, thế nào đạt danh xưng, thế nào cột bạn hữu, đời này qua đời sau, thế nào chết không sầu? Thế Tôn: Tin tưởng bậc La Hán, tin pháp đạt niết bàn, khéo nghe được trí tuệ, bậc trí không phóng dật, làm thích đáng trách nhiệm, phấn đấu được tài sản, với sự thật được danh, bố thí cột bạn bè. Ai là người gia chủ, tin tưởng bốn pháp này, sự thật và chánh pháp, kiên trì và bố thí, vị ấy sau khi chết nhất định không sầu muộn. Hãy hỏi các vị khác, Sa Môn, Bà La Môn, nếu có pháp nào khác ở đời lại thắng hơn sự thật và nhiếp phục, bố thí và tham nhẫn? Alavaka, sau nay con rộng hỏi, Sa Môn, Bà La Môn, nay con được rõ biết hiện vị lai hạnh phúc. Vì hạnh phúc cho con, mong rằng bậc giác ngộ hãy đi đến an trú tại xứ Alavi. Nay con đã rõ biết chỗ nào thí quả lớn, con sẽ đi bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ bậc giác ngộ, đảnh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp Di Diệu. 11. Kinh Thắng Trần. Hoặc là đi hay đứng, hoặc là ngồi hay nằm, hoặc co tay, duỗi tay, như vậy thân dao động, ràng buộc với xương gân, chép thoa với da thịt, thân được da che đầy, như thật không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy cục gan và bọng đái, quả tim và buồng phổi, cả thận và tỳ tạng, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước khớp xương, mật và bạch huyết cầu, từ chính nguồn nước này bất tịnh luôn luôn chảy, từ mắt đồ bẩn chảy, từ tai đồ bẩn chảy, nước mũi từ lỗ mũi, từ miệng có khi chảy, chảy mật và niêm dịch từ thân mồ hôi bẩn. Trong đầu thật trống rỗng, chứa đầy những óc não bị vô minh dẫn dắt, kẻ ngu nghĩ tình sạch. Khi bị chết nằm xuống, phồng lên và sanh bầm, quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con không đối hoài. Chó giả can đến ăn, chó sói các côn trùng và diều hâu đến ăn, còn có hữu tình khác. Được nghe lời Phật dạy, tỷ kheo có trí tuệ, vì ấy liễu tri thân, thấy thân đúng như thật. Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy. Đối với thân trong ngoài, từ bỏ mọi lòng dục, từ bỏ lòng tham dục. Đây tỷ kheo có tuệ, chứng bất tử tịnh tịch, niết bàn giới thường trú. Thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước, lại được giữ nâng niu. Với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay khinh miệt kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì. 12. Kinh Ẩn Sĩ. Thân mật sanh sợ hãi, trú xứ sanh bụi bặm, không trú xứ không thân, hình ảnh bậc ẩn sĩ, ai đã chặt sanh hữu, không còn gieo giống thêm. Sanh hữu đã đoạt tận, không muốn nó tùy sanh, được gọi là ẩn sĩ. Một mình đi im lặng, bậc đại sĩ đã thấy con đường tịch tịnh ấy. Sau khi ước lượng đất, tìm hiểu được hồn giống, không còn muốn tham ái, được tiếp tục tùy sanh, vì ấy chân ẩn sĩ, thấy sanh diệt chấm dứt. Đoạt tận mọi lý luận, không rơi vào tính toán, đã rõ mọi trú xứ, không hạm trú xứ nào, vì ấy chân ẩn sĩ, không tham, không say đắm, không còn phải ra sức, đã đạt bờ bên kia. Bậc chiến thắng toàn diệt, bậc toàn tri hiện thể, đối với tất cả pháp không còn bị ô nhiễm. Bậc từ bỏ tất cả, ái đoạn diệt giải thoát, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Vì có trí tuệ lực, giới cấm được đầy đủ, định tĩnh thích thiền định, gìn giữ trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, không quan du lậu tận, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Bộ hành chuyên một mình, ẩn sĩ không phóng dật, trước chê bai tán thán, không có bị dao động, như sư tử không sợ giữa các tiếng gian động, như gió không dướng lưới, như son không dính nước. Bậc lãnh đạo mọi người, người không ai lãnh đạo, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Vị nào biết xử sự như cột trụ hồ tâm, khi người khác nói lời, lời khen chê cực đoan, vì không có tham ái, với căn khéo định tịnh, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Ai thần tự mình đứng thẳng như cây thoai đưa, nhàm chán các nghiệp ác, quán sát chánh bất chánh, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Ai biết tự chế ngự, không làm các điều ác, trẻ già hàng trung niên, bậc ẩn sĩ chế ngự, vì không nên chọc giận, vì không làm ai giận, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Ai sống nhờ người cho, nhận lãnh đồ khất thực, nhận từ trên từ giữa, hay từ chỗ còn lại, không đủ để tán thán, không nói lời hạ mình, các bậc trí nhận thức,
vị ấy thật ẩn sĩ. Sống thụ hành ẩn sĩ, từ bỏ sự dâm dục, ai lúc còn tuổi trẻ không bị trói buộc gì, từ bỏ mạng phóng dật, được hoàn toàn giải thoát. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ, rõ biết được thế giới, thấy được lý chân đế, vượt khỏi được bọc lưu, vượt biển lớn như vậy, vị chặt đứt trói buộc, không ỷ lại vô lậu. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Hai nếp sống không giống, an trú thật xa nhau. Gia chủ có vợ con, không ngã sở khéo nhiếp. Gia chủ không chế ngự, căn trần hữu tình khác. Bậc ẩn sĩ luôn luôn che chở loài hữu tình, giống như loài chim công. Loài chim có cổ xanh, không bao giờ sánh bằng chim thiên nga nhanh nhẹn. Cũng vậy, người gia chủ không sánh bằng tỷ kheo. Bậc ẩn sĩ diễn ly, sống thiền định trong rừng.